Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 04 16 Phu nhân, ta sai rồi. Phu nhân, đừng lạnh nhạt với ta nữa. Hay là nàng đánh ta một trận cho hả giận, được không? Từ phía sau, Trần Xuân Trì ôm chặt lấy ta, mặt hắn cọ nhẹ vào má ta như một chú chó nhỏ làm nũng. Ta tức giận. Nghiến răng nói. Trần Xuân Trì, trước đây sao ta không nhận ra ngài lại vô liêm sỉ đến vậy? Hắn vội vàng hôn lên má ta, giọng điệu đầy vẻ lấy lòng. Liêm sỉ là gì chứ? Đổi chẳng được mấy đồng, so với việc hầu hạ phu nhân, chẳng đáng gì. Ta nghe đến hai chữ, hầu hạ, là không chịu nổi, lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào hắn, cất giọng đầy khinh bỉ. Trước thì lừa ta. Sau lại dụ dỗ ta. Trần Xuân Trì, đây chính là cái gọi là cương trực chính trực của ngài sao? Nhưng lần này, hắn im lặng không đáp lại. Ta nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Trần Xuân Trì ôm lấy ngực, sắc mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Ta bực mình chọc vào hắn, hậm hực nói. Đừng có giả vờ nữa. Hắn mở miệng như muốn nói gì, nhưng không phát ra âm thanh nào. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán hắn, vẻ mặt rõ ràng không giống như đang diễn. Nhớ lại lúc nãy mình không kiềm chế sức lực, ta bất giác hoảng hốt, lo lắng liệu có phải mình đã làm hắn bị thương thật rồi. Ta lo lắng đưa tay sờ lên mặt hắn, giọng run run. Trần Xuân Trì, ngài đừng làm ta sợ, có sao không? Có cần gọi đại phu không? Môi hắn khẽ động, dường như nói gì đó, nhưng ta hoàn toàn không nghe rõ. Vội vàng ghé sát lại gần, thì ngay khoảnh khắc đó, một tiếng chụt vang lên rõ ràng. Ta. Trần Xuân Trì, ngài đi chết đi. Hắn bật cười, vòng tay ôm lấy ta vào lòng, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Phu nhân, ta cũng chỉ vì lo lắng quá nên mới phải nghĩ ra hạ sách này. Ta hứa, từ nay tuyệt đối không lừa nàng nữa. Ta không hiểu. Ngài có thể nói rõ ràng với ta, vì sao lại phải giả vờ mất trí nhớ? Hắn thở dài, nhẹ giọng đáp. Vì chỉ như thế, ta mới có thể buông bỏ lòng tự tôn chết tiệt của mình, dũng cảm đối diện với trái tim. Lời nói ấy khiến ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Trần Xuân chỉ xoa xoa tóc ta, rồi kể một câu chuyện cũ từ rất lâu. 17. Ngày trước. Có một thiếu niên tự cao tự đại, ngày ngày chán ghét thế gian, nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt. Nhưng đến một ngày, trái tim thiếu niên ấy bỗng dao động. Cậu bắt đầu thầm thương trộm nhớ con gái duy nhất của thầy mình. Thế nhưng, vì trước đó đã ăn nói thiếu suy nghĩ, khiến người ta ghét cay ghét đắng, cậu biết rằng nếu đường đột tỏ tình, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phu. Suy đi nghĩ lại, thiếu niên ấy quyết định phải từng bước tiếp cận nàng. Đầu tiên là tặng những món đồ nhỏ mà con gái thường yêu thích. Vậy là, cậu ta đi dạo cả một buổi chiều ở chợ, cuối cùng chọn được một cây châm khắc hình hoa mai. Cầm cây châm ấy trên tay, thiếu niên bước đến tìm nàng, lòng bối rối chưa từng có. Nàng có thích cây châm này không? Liệu nàng có thích ta không? Mang theo câu hỏi ấy, thiếu niên bước vào hoa viên. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến tim cậu trùng xuống. Cô gái đang ngồi thân mật bên cạnh một người thanh mai trúc mã. Trong lòng cậu dâng lên một cơn ghen tuông chua xót, định bước lên tách họ ra. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên. Ta thích nhất là những người dịu dàng, ân cần. Còn loại như Trần Xuân Trì ấy, vừa lạnh lùng vừa cay nghiệt, cả đời này ta cũng không thể thích nổi. Cô gái khẽ nhăn mũi. Đôi má ửng hồng, dáng vẻ nghiêng nghiêng đầy đáng yêu. Người đối diện nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể nhỏ thành dòng nước. Hừ. Thiếu niên lặng lẽ cất cây châm hoa mai được chọn lựa kỹ lưỡng vào tay áo, đầu nhọn vô tình châm vào lòng bàn tay, rỉ máu. Nhưng cậu không hề hay biết. Nọc độc từ lời nói chua cay bắt đầu ăn mòn trái tim cậu, khiến cậu muốn như trước đây, bước lên buông vài câu mỉa mai. Nhưng một cảm xúc lạ lẫm mang tên tự ti đã ngấm sâu vào lòng cậu từ lúc nào không hay. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, yêu một người, điều đầu tiên cảm nhận được không phải niềm vui, mà là sự tự ti. Tự ti vì nghĩ bản thân không xứng với người con gái mình yêu. 18. Nghe xong câu chuyện, ta lặng đi một hồi lâu, không biết nên nói gì. Trần Xuân Trì cúi xuống hôn lên trán ta, giọng dịu dàng. Sau đó, ta cứ cố chấp đấu tranh với chính mình. Thật ra được thành thân với nàng, ta đã vui mừng đến phát điên, nhưng ta lại không ngừng tự nhủ rằng, nếu nàng không để tâm đến ta, thì ta càng không được để thua. Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, chỉ có thể lắp bắp nói. Ta không biết. Trần Xuân chỉ bật cười. Đương nhiên nàng không biết. Ta luôn cảnh giác, sợ lộ ra manh mối để nàng chế nhạo. Ta nghẹn lời. Ngài. Vậy mà còn cảm thấy tự hào sao? Hắn lắc đầu, ánh mắt tràn đầy bất lực, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ta lên, giọng trầm ấm. Tự hào gì chứ? Ngày nàng nói muốn hòa ly với ta, ta mới nhận ra, lòng tự tôn chẳng đáng một xu. Nếu cứ mãi kiêu ngạo, e rằng ngay cả phu nhân của mình, ta cũng không giữ được. Ta nhịn không được, nhưng rốt cuộc vẫn bật cười lớn. Trần Xuân Trì, thật không biết ngài cứ lăn lộn làm khổ ai nữa. Hắn cũng cười cùng ta một lát, bỗng nhiên tiến tới, đặt một nụ hôn lên môi ta. Ta chớp mắt nhìn hắn. Giọng hắn nhẹ nhàng, như đang van nài. Phu nhân, gọi ta một tiếng, phu quân, được không? Ta thử vài lần, nhưng không cách nào thốt nên lời. Nhưng ánh mắt hắn sáng lên, giống như một đứa trẻ đang đợi được cho kẹo. Ta mềm lòng, hít sâu một hơi, nhỏ giọng như muỗi kêu. Phu quân. Ngay lập tức, hắn lộ ra vẻ mãn nguyện, ánh mắt như sáng rực. Thêm một tiếng nữa được không? Cảm giác lạ lẫm của lần đầu gọi khiến ta hơi ngượng ngùng, nhưng gọi xong một lần, những lần sau lại dễ dàng hơn nhiều. Phu quân. Ít hầu hắn khẽ chuyển động, rồi bất ngờ đè ta xuống giường. Ta nhỏ giọng trách. Thật không ngờ. Vị đại nhân nổi danh khắp kinh thành, lại không chịu nổi một tiếng, phu quân. Hắn không hề giận, nghiêng người áp sát bên tai ta, giọng khàn khàn. Vi phu thích nghe, lát nữa phu nhân nhớ gọi thêm vài tiếng. Phu nhân, sao lại không gọi nữa? Phu nhân, vì sao lại trừng mắt với ta? Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má ta. Ánh mắt dịu dàng đầy si mê, khiến ta gần như bị hút vào đó. Ta chỉ biết thầm than, Dương Tuyết Tịch, sao ngươi lại tự đi chọc hắn làm gì? 19. Ta ngủ đến tận trưa, nhưng vẫn lười biếng không muốn dậy. Trong cơn mơ màng, ta thấy Trần Xuân Trì đang ngồi thẳng lưng bên bàn bát tiên, tay cầm bút, chăm chú viết gì đó. Ta khẽ hỏi, giọng đầy vẻ tò mò. Ngài đang làm gì thế? Không có gì đâu, phu nhân, ta ra ngoài một lát. Trần Xuân Trì thổi nhẹ lên mặt lá thư, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào tay áo. Thần thần bí bí như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Ta thầm oán trách, nhưng cơn buồn ngủ lại ào tới, khiến ta chẳng còn sức mà để ý, chỉ đành nhắm mắt ngủ tiếp. Không lâu sau, tại một con phố cách đó vài dãy nhà, Tần Thanh Nhiên nhận được một lá thư. Mở ra xem. Nét chữ bay bổng mà mạnh mẽ, lạnh lùng mà kiên nghị rõ ràng là bút tích của ai kia. Nội dung thư chỉ có một câu ngắn ngùi. Ngộ dĩ vãng chi bất gián, chi lai giả chi khả truy. Dịch. Hiểu rằng việc đã qua không thể cứu vãn, nhưng tương lai vẫn còn có thể níu giữ. Tần Thanh Nhiên nhìn câu chữ, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi khẽ cười lạnh. Tên nhóc này. Rõ ràng dùng dáng vẻ của kẻ chiến thắng để giả vờ cao thượng mà dạy đời hắn, thật sự quá mức giả tạo. Nhưng không hiểu vì sao, câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu hắn, không cách nào dứt bỏ được. Ánh mắt Tần Thanh Nhiên dõi ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, dường như trong ký ức mơ hồ, hắn vẫn còn thấy bóng dáng mình và A Tuyết ngày nhỏ cùng leo trèo lên đó. Nếu sớm nói ra lòng mình thì sao? Liệu mọi chuyện có thay đổi hay không? Nhưng thời gian đã trôi qua như nước chảy, không thể quay ngược. Những lời muốn nói, rốt cuộc mãi mãi không có cơ hội. Tần Thanh Nhiên khẽ thở dài, đôi mắt tràn ngập một nỗi tiếc nuối không lời. Quả thật, Ngộ Dĩ vãng chi bất gián.